tâm kính lễ đạt được biển theo đường trong đời. Ekam samayam tadavata kiyami harati chetavare anata chenikata arami atakho anyata agirata kantavanga kirtanata panche samana lokase swayena kavarate lukasan kamitavan kamitavan kavaran karan kakimarae vare saman karan Sidhata sadhidhata satavan tangahaya Chapati bahureva manosakya manjalani Achintayun Sasokanandusyangalamuatamana Sivana chapalanam bandhikalai
Cao
thường kia tương tính kiêm nhiệm
chỉ chúng và đi hơn đúng
thế nghe chân pháp là phước lên cao thượng nhận nhiều tấn thương quá thương như kiến xa môn tùy tại đàn lượng pháp là phước lên cao thượng sống tam thần thấy được thế thân đệ chứng ô hoa niết bàn là phúc lành thượng khi sư cha biết đời
thân công đồng
thêm sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thế thân
hai
đứa an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Tức Hạnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm 15 tháng 9 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thánh mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình thập nhị duyên khởi. Phần sanh do duyên hữu sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy với sự điều hợp của chư Tôn Đức Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lời Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Và chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình thập nhị duyên khởi, ngày 15 tháng 9 năm 2011, phần sanh do duyên hữu, ai có thể đứng yên trong vòng sinh hóa. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu, từ bi dẫn nhạc bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư tăng, kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức có mặt trong Zoom, thân chào tất cả quý đại hội Phật tử, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, đối đến cái sự tái sinh. tất cả mọi người ai cũng có thể, ai cũng chấp nhận mình có sanh ra ở đời. Nhưng mà việc tái sanh trong đời sau thì không phải ai cũng có thể tin được. Đa phần người ta chỉ biết có cái sống hiện tại, nhưng mà ta không nghĩ đến cái sự tái sanh trong tương lai. Cho nên càng không phải dễ hiểu và dễ chấp nhận đối với trường hợp một số người mà cái sự tái sanh đó có tập khởi, tức là có nguyên nhân. Ở đây trong cái pháp duyên khởi, sanh có mặt là do nơi hữu hay là hữu duyên sanh. Hữu thuộc về nhân hiện tại và sanh lão tử sau khi quả thuộc về quả tương lai. Đó thì đối với một người Phật tử có niềm tin nơi Đức Phật, tin những gì mà Đức Thế Tôn đã giác ngộ và Ngài thuyết giảng, thì chúng ta vẫn tin có cái sự tái sanh đời sau, tái sanh sau khi chết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái sự tái sanh đó, cái sự tục sinh đó là do cái nguyên nhân gì. Và trong đời sống hiện tại này, một người Phật tử chúng ta phải tu tập như thế nào trong vấn đề chúng ta điều chỉnh hành động để dẫn đến sự tái sanh tốt đẹp. Ở trong bài học này thì bài học hôm nay sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải, và chúng ta sẽ rất quan hỷ khi được nghe bài giảng này từ Thượng Tọa, và sau đó sẽ có phần thảo luận của Chư Tôn Đức. Bây giờ xin được mời Phật tử Kỳ Chúng đọc cho bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ cung kính Thượng Tọa Giáo Sư. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tự Siêu Đạt Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Con xin đọc phần chánh kinh. Giáo trình thập nhị duyên khởi, sanh do duyên hữu. Ai có thể đứng yên trong vòng sinh hóa? Văn tụng: có tạo tác có quả, có chủng tử luân hồi. Như vậy do duyên hữu, sanh quả được hiện thành. Chánh kinh số 6. Và này các tỷ kheo, thế nào là hữu? Này các tỷ kheo, có ba hữu này: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Này các tỷ kheo, đây gọi là hữu. Lý giải: hữu ba quá là sự thể hiện bằng hành động. Đây là từ khác chỉ cho sự sống. Trong Anh ngữ được dịch là becoming hay trở thành. Hữu ở đây là nghiệp hữu chỉ cho sự biến đổi bằng tạo tác. Trong lúc sanh hữu là quả của nghiệp hữu. Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu là ba thứ nghiệp dẫn đến sự tái sanh trong tam giới. Do vậy, gọi hữu duyên sanh. Tài liệu tham khảo:
trích trong trường bộ kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, Đại học Vạn Hạnh ấn hành, trích trong Tương ưng bộ kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, What the Buddha Thought, Wapula Rahula Ben Guin Bali Dictionary, Ryan David Bali Test Society. Chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng từ bi giảng giải bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thiền Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay dẫn chúng ta đến một từ vựng Phật học. Từ vựng đó đôi lúc rất là khó hiểu, nhưng lại là một trong những mấu chốt rất là quan trọng. Từ vựng đó là chữ phá quá. Phá quá hay là chúng ta gọi là hưởng. Chữ hưởng ở đây thứ nhất định nghĩa như thế nào? Và từ định nghĩa này chúng ta đi sang đến ba cái phạm trù khác nhau khi mà chúng ta đề cập đến chữ hữu. Hữu thường ở trong chữ Hán chúng ta tạm gọi là sự có mặt hay là hiện hữu. Sự có mặt, sự tồn tại, tiếp nối sự tồn tại. Và làm sao để tồn tại, chúng ta gọi là hữu. Nhưng mà chữ hữu đó, nó còn có nghĩa là sự thể hiện qua hành động. Nói một cách khác là sự sống của chúng ta luôn luôn là một sự thể hiện qua hành động của mình. Trong triết học Tây Phương, người ta thường nói rằng, người ta có câu là tôi suy nghĩ, tức là tôi hiện hữu. Nhưng mà nếu chúng ta nói đúng trong đạo Phật đó, là bởi vì có tạo tác và có quả của tạo tác, do vậy có hiện hữu. Chữ tạo tác ở đây, thưa quý vị, nói theo danh từ chuyên môn của đạo Phật gọi là nghiệp hữu, và đối lại với cái kết quả trực tiếp chúng ta gọi là sanh hữu. Mà hai cái gợp chung chúng ta gọi là hữu duyên cho sanh. Chúng ta lấy hai cái thí dụ để hiểu điều này. Đức Phật ngài dạy rằng không phải để dùng đội thọ sanh mà một người cao quý thì thấp hèn. Chính hành đi tạo tác khiến cho người thấp hèn hay cao quý. Hành đi tạo tác khiến cho người ta thấp hèn hay cao quý, thì điều đó chúng ta thấy rõ là hành động tạo ra con người. Cái hành động mà tạo ra con người đó, nó là một phần của cái mà chúng ta gọi là quả của nghiệp. Nhưng mà nó còn có một thứ khác. Mà nó còn tác động, chúng ta gọi là sanh hữu. Là do hành động đó, để sao chúng ta sinh ra như thế này hay như thế khác, chúng ta gọi là sanh hữu. Đây là một trong những điểm rất là tế nhị để chúng ta hiểu. Nếu chúng ta học ở A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy rằng dùng sanh, dùng tâm thức là một diễn trình liên tục. Nó như một dòng sông cuộn chảy mà chúng ta không thể chặn nó lại được. Nó tiếp tục. Và trong dụng tâm thức đó, dù chúng ta có muốn hay không muốn, thì thưa quý vị, nó vẫn có những cái tâm thiện hoặc bất thiện. Và chính tâm thiện hoặc bất thiện này, nó tạo nên cái nghiệp. Chúng ta ở A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy rất là rõ. Đời sống nó là một sự lựa chọn. Hoặc là làm điều này, hoặc là lựa chọn làm điều khác. Hay là không làm điều gì hết. Nhưng mà ngay cả cái không làm nó cũng là một sự lựa chọn, và nó cũng là một thể hiện. thì như vậy cuộc sống nó là một thể hiện của lựa chọn của nghiệp. Và cái nghiệp này ở trong kinh nói đến hai cái ảnh hưởng mà chúng ta sẽ đề cập đến ngày hôm nay, đó là ảnh hưởng của cá tính hay của thói quen. Thí dụ như mình làm việc gì đó mình làm lặp đi lặp lại, nó trở thành thói quen. Cái ăn, cái nói, cái sinh hoạt, cái vui đùa của mình, đó là cái thói quen, tức là cái nghiệp nó lặp đi lặp lại tạo thành như vậy. Thế thì con chỉ chơi thử thêm một chút. Thưa quý vị, còn có một ảnh hưởng khác của nghiệp mà chúng ta gọi là nhị thời nhi tục, tức là cái quả mà nó sanh khởi nó được chiêu cảm qua một cái thời điểm khác. Ví dụ như là quý Phật tử quen đi chùa, quen lễ Phật, mỗi lần quý vị lễ Phật đi chùa mà cảm thấy vui vẻ, hoan hỷ, những sự hoan hỷ đó đó, nó là cái sự biểu thị của tâm lành, nó là sự biểu thị của thói quen. Nhưng mà do cái phước đi chùa thường lễ Phật đó, đời sau sinh ra là một người có nhiều phước báo, thì cái nhiều phước báo đời sau chúng ta gọi là quả nhiều phước. Thì hai điểm mà chúng ta nói tới ở đầu đó là dù muốn dù không thì chúng ta cũng tạo nghiệp, và chẳng những chúng ta tạo nghiệp nó có quả đời sau mà nó có ảnh hưởng đời này, tức là nó có quả thì cái cách gọi là thói quen, thường thân y duyên, ảnh hưởng trực tiếp vào tâm tính của chúng ta, hoặc giả là cái thói quen đời sau một cái thời điểm khác nó xuất hiện. Đó là chúng ta nói về cái tiến trình của nghiệp, cái sự chiêu cảm của nghiệp. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta nói sang các loại hữu. Ở trên đề hữu có nhiều cái đề cập khác nhau, ngay cả một cái tâm lành hay là tâm bất thiện mà nó thể hiện qua cái động của chúng ta, thì điều đó nó cũng là hữu mà tạo ra sanh, tức là tạo ra sắc nghiệp, tạo ra sát na sanh, các sát na tâm kế tục. Nhưng bây giờ chúng ta nói trong một cái phạm trù rộng hơn là có ba cái khuynh hướng để tạo nghiệp trong thế gian này. Đức Phật gọi là nhập hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Nhập hữu là nói về những cái nghiệp tạo tác, mà những nghiệp tạo tác này nó cho chúng ta sanh ra ở trong cõi dục giới. Khi mà chúng ta nói về cái cõi dục đó, thì chúng ta nên hiểu đó là cảnh giới mà năm cái thị dục, tức là sắc thinh khí vị xúc ảnh hưởng của chúng ta rất là nhiều. Con người của chúng ta là người sống trong cõi dục, do đó quý vị thấy rằng chúng ta đặt nặng sắc tướng, như là nhà cửa phải sạch sẽ, trưng bày phải đẹp đẽ, quần áo phải bánh bao, con người phải chuyên diệt, chúng ta thấy người nào đẹp thì chúng ta ưa nhìn, cảnh nào đẹp thì chúng ta hay đi đến. Đó là chúng ta nặng về sắc dục, tức là chỉ sắc ở đây phải chỉ sắc đẹp không, mà chỉ sắc ở đây chỉ chung như cái gì mắt thấy. Chúng ta cũng nặng về âm thanh, ví dụ như thì chúng ta thích nghe những lời nói ngọt ngào, hay là chúng ta thích nghe âm nhạc, hay hoặc giả là chúng ta thấy trong đời sống từ tiếng chuông của điện thoại hay là âm thanh mà chúng ta nghe ở các thị trường, ví dụ như người ta sắp tuyên bố cái gì đó thì ta mở một chút nhạc lên để người ta làm cho chúng ta không có bị hụt hẫng bất ngờ khi mà nghe một âm thanh lớn. Chỉ riêng về thế giới âm nhạc không thì chúng ta thấy rằng nó là một thứ thị dục lớn trong đời sống của chúng ta. Rồi mùi thơm, mùi thì nó có nhiều thứ mùi, ngay cả trong bữa ăn mà những thứ rau thơm nó làm cho cái mùi nó lại khác đi. Hay là mùi thơm của nước hoa, hay là mùi thơm của các loài hoa. Chúng ta sống tại đâu mà nghe cái mùi nó hơi bất thường thì chúng ta đâm ra khó chịu. Thì quý vị thấy mùi hương nó cũng là một thứ sử dụng mạnh mẽ khác ảnh hưởng chúng ta. Còn nói về cảnh vị hay là vị đối tượng vị giác như là chua, cay, mặn, ngọt, đắng, béo, những thứ đó nó đã trở thành một phần quan trọng trong nền văn hóa của con người. Đối với chúng ta, ăn không phải đơn thuần chỉ để no, mà phải ăn để hưởng dụng cái vị của thực phẩm. Và chúng ta có vô số phương cách nấu ăn, có vô số những nhà hàng khác nhau để đáp ứng được cái nhu cầu của lưỡi. Còn đối với cảm xúc thì thứ gì nó có nhiều thứ. Cảm xúc của chăn êm, nềm ấm, cảm xúc của chỗ ngồi, cảm xúc của những cái y phục mà mặc vào trong người có thoải mái hay không thoải mái đối với cái nóng, cái lạnh, hay là thú vui, nhục dục chẳng hạn. Tất cả những thứ đó đều thuộc về xúc giác. Thì cái thế giới của nông thị dục chúng ta gọi là dục giới. Và nông thị dục này nó có những cái đặc tính như là phần lớn nó thuộc về ngoại cảnh, sắc tinh khí vị xúc thuộc về ngoại cảnh. Chẳng những thuộc về ngoại cảnh mà nếu một người sống nhiều với năm dục là người được hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Rồi thứ gì năm dục bởi vì nó hướng ngoại, do đó cái người sống trong cảnh dục giới thường lệ thuộc vào thế giới bên ngoài rất là nhiều. Nếu quý vị thử nghĩ là cái người nào mà sống hướng nội đó, họ sống trong sự thanh vắng yên tĩnh, họ sẽ an lạc được. Nhưng cái người sống hướng ngoại nhiều thì họ phải sống ở cái chỗ mà rộn rịp, có thú vui này thì thú vui khác. Và cái người sống trong cảnh dục, nặng về cảnh dục thì nó có năm cái pháp, gọi là thường sanh khởi trong tâm của họ, là sự ham muốn, là tham dục, sự bực bội, là sân hận, sự uể oải do mệt mỏi, đó là hung tầm thị miên, sự lưỡng lự phân vân, gọi là hoài nghi, và cái tâm thường bị dao động, gọi là phóng dật. Năm cái trạng thái tham dục, sân hận, hung tầm thị miên, hoài nghi, phóng dật là năm cái trạng thái tâm đương nhiên ắt có và đủ đối với người sống ở trong cảnh dục. Bởi vì sao vậy? bởi vì nó tương ứng với cái bản chất của sắc thinh kiến thị xúc. Chúng ta là người sống ở trong cõi dục, chúng ta đừng ngạc nhiên gì tại sao những cảnh ở bên ngoài đã ảnh hưởng chúng ta như vậy. Thứ gì bây giờ chúng ta nói qua một cái hữu khác, chúng ta gọi là sắc thường. Cái chữ sắc ở đây phải có một chút định nghĩa. Cái chữ sắc ở đây nó khác hơn là cái sắc mà chúng ta hiểu bình thường. Thường thường chữ sắc á, chúng ta hiểu là cái gì mắt thấy, nhưng mà chữ sắc ở đây đó trong cái nghĩa mà chúng ta gọi là phôi thai nhất, có nghĩa là ánh sáng. Mắt chúng ta thấy điều gì đều thuộc ánh sáng hết. Và khi một người tu tập thiền sắc giới đó, là người sử dụng những cái ấn tượng như là đất nước lửa gió hư không ánh sáng, xanh vàng đỏ trắng, và từ những cái kasina để một đó họ khai triển để làm gì? Họ khai triển để tạo thành những cái quan tướng, và từ cái quan tướng này họ biến mạng để tạo nên cái tâm định mà chúng ta được biết là tâm định của các tầng thiền như là sơ nhị tam tứ thiền. Chúng tôi muốn nói một vấn đề tiên khởi là cho đến ngày nay về quan học thì chúng ta đều biết rằng ánh sáng là một cái đơn vị vật chất nhanh nhất, nhu yếu nhất, đi xa nhất. Ví dụ như chúng ta nói rằng có những cái tinh cầu, những thái dương hệ cách mặt đất chúng ta cả triệu năm ánh sáng hay là 10.000 năm ánh sáng. Ánh sáng đi rất nhanh, rất xa. Tại vì nó khả năng đi rất nhanh như vậy tại vì nó rất là vi tế, nó rất là tế nhị. Thì cái cảnh giới mà của sắc giới đó là cảnh giới của hào quang, cảnh giới của ánh sáng ở trong mức độ gọi là thuần tịnh nhất. Và để đạt đến cảnh giới này thì một người phải tu tập định lực dựa trên những cái màu sắc hình thể và tạo thành cái quan tướng, mà từ quan tướng biến mạng thể nhận ở trong các tình thiền. Ở đây chúng tôi không có muốn nói nhiều, bởi vì thật sự ở trong room chúng ta đã có nhiều lần chúng ta giảng về những điều mục sắc giới này. Nhưng mà nói một cách khác thì khi mà chúng ta đề cập đến sắc giới, chúng ta nói đến cái gì tương đối là tế nhị nhất. Tế nhị đến mức độ mà chúng ta có thể hiểu được là thuần nhất, bởi vì nó có phải đơn giản. Ví dụ như một hành giả tu tập thiền sắc giới thì không thể để tâm khoan duyên theo tình cảnh sắc thinh kiến thị xúc, mà chỉ tập chú vào một đề mục. Đề mục có tuy là một đề mục sắc như là xanh vàng đỏ trắng hay là đất nước lửa gió vân vân, nhưng mà chỉ một đề mục chăm chú, nghĩa là chẳng những vừa tế nhị mà càng mà vừa đơn giản để nâng cao khả năng tập trung. Thì thật ra đi vào thế giới của thiền sắc giới mà so sánh với dục giới thì Chúng tôi có thể tạm nói như vậy. Một con người sống đời sống hàng ngày mà họ thiếu cái văn hóa, họ thiếu nội hàm, thì quý vị thấy cái hưởng thụ của họ rất là khô. Là ăn ngon, mặc đẹp, bạn bè, rượu chè, thế này thế kia. Chúng ta tạm gọi là cái hưởng thụ tương đối là thiếu trình độ hay là thô thiển đời sống. Lúc nào cũng chạy theo những cái thị hiếu ồn ào của xã hội. Nhưng mà cũng có những người họ cũng có những cái sở thích của họ, nhưng mà cái sở thích của họ nó tinh tế hơn. Ví dụ như họ chơi bonsai, hay là họ chuyên về thư pháp, hay là chuyên về hội họa, hoặc là chơi đàn đĩa cầm. Họ hướng tâm tư họ vào một cái phần nào đó của đời sống, nhưng mà phần đó tương đối là đòi hỏi trình độ cao, cái cái phẩm vị cao. Cái phẩm vị cao đó, anh định nó vừa đơn giản để đủ tập trung, mà nó lại vừa tế nhị để vị có thể đi thật xa. Bây giờ một người mà họ nhậu, họ thích nhậu nhạc chẳng hạn, thì quý vị thấy rằng họ có thể mời năm bảy anh em lại rồi uống rượu rồi reo hò, rồi cái cuộc vui nó qua thì nó không để lại cái gì hết. Nhưng nếu một người mà họ chưa được hội họa, họ chưa được bonsai, hay là chuyên về một cái ngành âm nhạc như là classic guitar chẳng hạn, thì họ có được một thứ mà cái người bình thường không có, gọi là sự sâu lắng. Sâu lắng có nghĩa là tâm tư của họ có tập trung và có chiều sâu. Cái sự sâu lắng đó nó đưa họ vào một cảnh giới mà có thể người bình thường họ không thích, họ không thấy cái gì là đặc biệt. Như trường hợp của chúng tôi có một người bạn sau này cũng xuất gia, vị này đậu một cái bằng gọi là cao học về âm nhạc, chuyên chơi classic guitar, có thể nhốt mình cả ngày ở trong phòng để chỉ thưởng thức guitar thôi. Thế quý vị thấy cái cảnh giới đó nó tế nhị, nó nhu nhuyễn hơn nhiều. Rồi nó cũng có một cảnh giới khác, cảnh giới này nó đặc biệt là trừu tượng. Nhưng mà trong sự trừu tượng đó, nó làm cho con người rộng thênh thang. Chứ tôi muốn nói cái đến cảnh giới gọi là vô sắc. Ở đây chúng ta nói là vô sắc hữu. Ví dụ như một người tu về không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng phi chi tưởng. Thì đây mình tạm thí dụ như trong đời sống của chúng ta, có những người thích la cà đình đám, ăn chơi nhậu nhẹt, thì chúng ta gọi là những người được thí dụ như có dục giới. Những người cũng thích, rất là thích một bộ môn nào đó như là bonsai hay là thư pháp, thì nó cũng thuộc về sắc tướng, nhưng mà nó nhu nhuyễn hơn, nó tế nhị hơn. Mà lại có những người họ thích về trừu tượng, bản chất thì họ xem nhẹ, nhưng mà họ xem nhẹ về tư tưởng triết học, họ xem nhẹ về thi ca, họ xem nhẹ về văn học, họ đặt nặng về văn học, họ đặt nặng về về lý học. Những cái thế giới tương đối rất là trừu tượng, nhưng mà thứ gì họ đi vào thế giới đó họ sống được. Thì chúng ta thấy rằng ba hạng người đó nó có mặt ở trong thế giới này, thì ba hạng người đó nó cũng có mặt ở trên thế gian, mà chúng ta gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cả ba trạng thái này thì thứ gì rất là dễ hiểu, đó là khuynh hướng của chúng sanh. Nhưng mà sắc giới thì tế nhị hơn. Cái năng lực ảnh hưởng lớn hơn, và vô sắc giới thì nó thù thắng hơn, thọ mạng lâu dài hơn. Nói tóm lại là ba ví dụ để chúng ta tạm hiểu về ba điều gọi là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Bây giờ thì chúng ta trở lại với cái nghiệp nào, nghiệp hữu nào dẫn đi sanh vào ba cõi đó. chúng ta tạm gọi là những chúng sanh sanh vào cõi dục giới là do những tâm thiện và bất thiện dục giới. Ví dụ như một người tham sân si, họ tạo thành những nghiệp tham sân si thì họ sanh vào cõi dục giới một cõi khổ. Mà nếu họ sống nhiều bằng tâm đại thiện, tức là tâm thiện dục giới, thì họ sanh vào các cõi trời như là Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đấu Sức, Quá Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại, hay sinh vào cõi người. Nói cách khác là ở trong dục giới, bởi vì nó có cả hai thiện và bất thiện, nên vì cái sanh hữu của nó còn gồm cả hai là dục giới vui và dục giới khổ. Khổ thì có địa ngục, Atula, ngạ quỷ, bàn sanh. Còn vui thì có người Tứ Thiên Vương, Đạo Lợi và Ma, Đấu Sức, Quá Lạc, Tha Hóa Tự Tại. Nhưng mà riêng ở trong sắc giới thì nó không có cõi khổ. Đại sắc giới đòi hỏi một trạng thái tâm định như là sơ, dị, tam, tứ thiện. Và vô sắc giới dĩ nhiên là thiện hoàn toàn. Đó là những khái niệm tương tự như là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tịnh, phi tịnh. Tất cả những cảnh giới này đều do cái nghiệp tương ưng tạo thành. Và cái nghiệp đó là do chúng sanh tạo tác trong cuộc đời. Chúng sanh mà tạo được cái nghiệp sanh đời cõi sắc, cõi vô sắc, thì chúng sanh rất có trình độ, đạt đến trình độ cao. Đa phần là chúng sanh tạo nghiệp để sanh vào cõi dục giới này. Ở trong cõi dục giới thì có những người có được cái phước, có duyên mai, có trí tuệ tạo ra cái nghiệp sanh về cõi trời. Còn đa số là chúng sanh tạo nghiệp bất thiện, sanh vào cõi khổ. Nhưng mà khi mà nói về tạo nghiệp, nhất là nghiệp trong cõi dục giới, thì dù chúng ta muốn hay chúng ta không muốn thì chúng ta vẫn tạo. Sáng hôm nay thưa quý vị, quý vị có thể ngồi đây để nghe pháp, để suy nghiệm về lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta cũng có thể làm việc gì khác, hoặc là chúng ta nằm giật giường, giả giường ở trên giường, nó cũng là một tính tạo phiền não. Thì nói tóm lại là chúng ta không có thể nói là chúng ta không tạo nghiệp. Khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, có lần chúng tôi phát biểu điều này với sư cậu, tức là sư trưởng đó. Và trong cái lời phát biểu sau này chúng tôi nhớ lời chuyện rất là ngây ngô, nhưng lúc nghĩ là mình nói hay lắm. Bởi vì sư trưởng nói là cái cảnh giới tái sinh kế tiếp của chúng ta nó ảnh hưởng rất nhiều vào cái giây phút bằng chung. Thấy một người mà hấp hối mà ra đi với tâm lành thì cảnh giới tương lai nó sẽ tốt. Mà nếu mà rời bỏ cuộc đời này với cái tâm phiền não thì cảnh giới tương lai nó sẽ xấu. Chúng tôi nghe như vậy thì chúng tôi nói là nếu mà tất cả đều quyết định vào giờ phút lâm chung thì mình khỏi cần tu. Mình chờ đến đó là mình chờ đến đó mình giữ cái tâm thiện là đủ rồi. Đấy, ví dụ mình biết sắp chết mình giữ tâm thiện là đủ rồi. Thế còn chúng tôi cười. Vì sao thì chúng tôi mới hiểu rõ cái cười đó. Tại vì lúc đó chúng tôi nghĩ ngây thơ quá. Đời sống mình tạo đủ cái nghiệp bất thiện hết. Rồi tới giờ phút cuối cùng là mình lại giữ được cái tâm lành. Thì chuyện đó nó giống như là mình nói bình thường. Mình không học hành gì hết mà giờ chót mình đi thi cái đầu rồi này. Thật ra thứ gì không phải tự nhiên mà chúng ta là một người như thế này hay là một người như thế khác. Mà chính ra sự hiểu biết, chúng ta là cái nhìn, cái hoàn cảnh xã hội, cái chánh kiến, lý tưởng của chúng ta. Những điều đó nó ảnh hưởng nhiều đến cái thiện tâm hay bất thiện tâm có trong đời sống. Có những người mà trong đời sống họ có rất nhiều tâm thiện, có những người khác rất ít tâm thiện. Quý vị để ý, cái người có tâm thiện thì lúc nào cũng có lòng từ với mọi người, lúc nào cũng sống với trí tuệ, lúc nào cũng tránh những ác nghiệp. Còn cái người mà không có tâm thiện đó, thì lúc nào cũng sân si phiền não, chưa kể là những thứ phiền não đó nó tạo thành cái nghiệp. Do vì khi mà đạo Phật đó là hữu duyên do sanh đó, thì cái hữu đó chúng ta hiểu đó là những cái hạnh nghiệp, những cái việc làm tạo tác. Và việc làm tạo tác đó nó sẽ dẫn đến quả tương ứng, hoặc giả là tương ứng với dục giới, tương ứng với sắc giới, tương ứng với vô sắc giới, tương ứng với khổ, tương ứng với vui. Nhưng mà trong cái sự tạo tác đó thì chúng ta phải hiểu là không phải lúc nào chúng ta cũng chủ động và khiến cho nó tốt được. Đức Phật dạy rằng nếu ở trong cái thống cố, Đức Phật dạy rằng nếu mà mình khởi lên cái ác niệm thì mình đã diệt trừ liền, tại vì cái ác niệm đó nó sẽ tăng, nó sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Nếu mà chúng ta có một niềm thiện thì hãy gấp rút làm liền, tại vì cái niềm thiện dễ mai một. Nhưng mà khi nói đến cái ác tâm mà nó dễ lan nhanh đó, thì chúng ta phải để ý một điều như vậy. Con người của chúng ta hay ngờ vực, hay nghĩ quấy về người khác. Mà một khi chúng ta có lý do để nghĩ quấy rồi thì chúng ta miên man, chúng ta chạy theo nó. Để đổi mà chúng ta tin tưởng là những ý nghĩ đó nó đúng 100%, nhưng mà tất cả đều là sản phẩm của sự tưởng tượng hết. Rồi sau đó chúng ta làm gì? Khi mà chúng ta nghĩ quấy về người khác đó, thì chúng ta nghĩ đến cái chuyện trả đũa, chuyện hận thù, nghĩ đến chuyện mà dèm pha, chuyện này chuyện kia không tốt cho người đó. Chúng ta thì thấy rằng từ một cái ban đầu mà nó không cẩn thận, nó kéo nhau về sau không biết bao nhiêu thứ lộn xộn. Một ở trong những cách người ta dựng chuyện phim đó là, thưa quý vị, họ dựng một nhân vật. Nhân vật cái ban đầu là một lầm lỗi rất là nhỏ, nhưng vì lầm lỗi rất là nhỏ đó, để phải che giấu, họ phải tạo những nghiệp lớn, thậm chí là giết người, giết cha, giết mẹ, hay là họ làm nhiều chuyện khác. Đấy, bởi vì họ nghĩ rằng họ phải bảo vệ, không cho ai tiết lộ hành động xấu của họ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái gì bất thiện nó lan nhanh lắm. Cái những nó lan nhanh mà chúng ta thường tạo điều kiện cho nó sanh khởi. Vì vậy có nhiều người đặt vấn đề là tôi là người sang trọng tại vì tôi có nhà cao cửa rộng, tôi là người có địa vị tại vì tôi có học vị, giữ chức quyền cao. Nhưng mà đối với Đức Phật những chuyện đó không quan trọng. Cái tâm chúng ta có lành hay không, hành động lời nói được biểu hiện thị ra bên ngoài, nó có phải là hành động lời nói hiền thiện hay không? Và cái tâm lành đó, cái hành động lành đó thì chắc chắn sẽ dẫn đến người tái sanh ở cảnh giới an lạc. Nói chung là mỗi người chúng ta là một cái biểu trưng của những gì chúng ta suy nghĩ, nói và làm. Cái suy nghĩ, nói và làm đó đạo Phật gọi là hành động. Và cái hành động đó thường là chúng ta không có sự lựa chọn. Chúng ta không làm điều này thì nó cũng làm điều khác. Đạo lão có đôi khi nói một điều mà người ta ráng ta định nghĩa là chỉ vô vi, tức là không làm gì hết. Nhưng mà thật ra đã sanh vật trong cuộc đời này, chúng ta không thể không làm gì. Mà cái không làm gì nó cũng dìm chúng ta xuống. Quý vị tưởng tượng một tháng trời mà quý vị không có làm việc gì hết, quý vị sẽ ra sao? Chúng ta luôn luôn tạo tác, tiếp tục tạo tác. Và ngay cả cái sự lựa chọn ngồi yên một chỗ đất của chúng ta, nó cũng là sự tạo tác. Và thưa quý vị, tất cả sự tạo tác nó đều có cái hệ quả của nó. Như vậy thì nói một cách tóm tắt là nghiệp hữu đó, nó là một cái sự thể hiện của thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này khi được thể hiện đó thì nó ảnh hưởng toàn bộ đời sống của chúng ta, nó ảnh hưởng đến cái nhìn, ảnh hưởng đến cái thói quen của chúng ta, và nó tạo điều kiện cho cảnh giới tương lai. Do vậy chúng ta gọi là hữu duyên cho sanh. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa, nghĩa là hành vi tạo tác, một cái sự thể hiện. Mà sự thể hiện đó thường tạo kết quả tương ứng như là dục tưởng, sắc tưởng và vô sắc tưởng. Dù chúng ta có muốn hay không thì chúng ta cũng tạo tác. Nên chi đời sống của một người hiểu đạo đó, thì nên lựa chọn cái gì đẹp để mà mình làm. Lấy ví dụ như là chúng tôi nói ngoài lặp đi lặp lại điều này, trong một ngày 2 tiếng đồng hồ nó sẽ trôi qua rất là thừa thãi nếu chúng ta không làm gì hết. Giờ quý vị đi làm để có từ giờ 2 tiếng đồng hồ ôm điện thoại nói chuyện, hay là 2 tiếng đồng hồ coi tivi, hay là 2 tiếng đồng hồ quét dọn. Nhưng mà chúng ta cũng có thể dùng 2 tiếng đồng hồ đó để vào đúng Phật Pháp Buddha Dhamma để nghe Pháp. Có nhiều khi những điều mà được giảng đó chúng ta thích hay không thích, hay là bị giảng sư giảng chúng ta hoan hỷ không hoan hỷ, nhưng mà trong một bài pháp dài có thể chúng ta được nghe 2-3 điều, mà đặc biệt là chúng ta có thể ôn nhắc về lời dạy của Đức Phật. Trước khi mà phê phán lời dạy của Đức Phật như thế nào, chúng ta phải nghe, phải nghe xong Đức Phật dạy những gì, điều đó quan trọng. Mà chúng ta có quyền lựa chọn, lựa chọn nói cái gì, làm cái gì, suy nghĩ cái gì, và điều đó ảnh hưởng đến tâm tư của chúng ta, ảnh hưởng đến đời sống này và ảnh hưởng đến đời sống sau. Cái đó chúng ta gọi là nghiệp hưởng. Cái bậc Chư Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử chúng tôi xin được kết thúc phần hữu duyên sinh ở tại đây. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận, và xin thỉnh quý vị có thể chờ chúng tôi một chút để xem khi nào là bị đưa vào chương trình ngày hôm nay. Và xin thỉnh là điểm pháp.
Dạ, xà thú, còn thay mặt đại chúng ở trong rung xin xà thú và tri ân từ toàn giác đẳng đã thuyết giảng trong thời gian vừa qua. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ và thầy siêu từ toàn giác đẳng để đức minh hành cùng mà chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa có biết. Kính chào quý tôn nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời giảng của tường tọa nhất đẳng, giờ đây thì đến cái thời gian thảo luận của rung. Kính thưa các vị ban điều hành, hiện giờ thì chưa có một cái câu thảo luận nào hết. Ngày hôm nay thì chúng tôi định đặt câu thảo luận đầu tiên trực tiếp với cường tọa thầy siêu. Do vậy thì bây giờ con một lần nữa con xin kính đánh lễ đến sư phụ thầy siêu. Không biết sư phụ có mặt ở trước máy chưa? Nếu sư phụ có mặt, xin cho con một tín hiệu để con đặt câu thảo luận với sư phụ. Nam mô Bụt Tha Giá, con không biết sư phụ có mặt ở trước máy chưa. Bây giờ thì hiện nay thì ở trong tâm của chúng ta chỉ có sư phụ tự siêu, thượng tọa nhất đẳng và bản thân chúng tôi chưa có gặp được vị giảng sư nào nữa. Nên quý vị ở ban điều hành có thể liên lạc với các vị giảng sư để trợ giúp. Bây giờ thì không biết như thế nào rồi. Thật sự ra đó quý vị, cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có rất là thích, vì cái đối với cái chữ hữu này, đối với cái chi pháp sanh do duyên hữu, thì có cái chi pháp này thì có nhiều cái cũng làm cho chúng ta, nếu mà tìm hiểu mà sâu sắc vào thì làm cho chúng ta cũng thêm nhiều cái phần quan hỷ và hiểu biết ở trong cái vấn đề này. Đối với hữu là những cái cảnh giới tái tăng, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, là ba cái cảnh giới này, đó là nói một cách rất là hẹp. Và con thành kính đảnh lễ đến đại đức Phật Đăng mới vừa quan lâm vào gum. Sự có mặt của đại đức thì rất là hợp thờ. Hiện giờ thì đến cái giờ là thảo luận rồi, bạch đại đức, hôm nay mình học về cái trường hợp nói về trong cái giáo trình thập dị nhân duyên khởi này, cái chi pháp ngày hôm nay mình học nó là tăng do duyên hữu. Vậy thì có lẽ chắc ở trong cái phần thảo luận này sẽ đặt nặng vào cái đặt nặng vào cái sự tăng hữu này. Chắc có lẽ bây giờ con không biết bây giờ sư phụ và thầy siêu đã có mặt ở trước máy chưa? Quý vị ban điều hành có liên lạc được với thượng tọa thầy siêu không vậy? Nếu quý vị có liên lạc được như thế nào rồi xin quý vị quan hỷ cho. Dạ, con sa thú, con rất là mừng khi con thấy bàn tay của sư phụ thầy siêu. Bạch sư phụ, ngày hôm nay học về cái sanh hữu này thì nếu mà như hồi nãy thì con biết chung chung đối với sanh hữu thì có dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Nhưng mà con nhớ rằng ở trong cái điều này con có một điều nãy giờ con muốn hỏi sư phụ, thành ra con chờ đợi rất là lâu. Có khi con nghe nói đến nghiệp hữu, rồi có khi con nghe nói đến sanh hữu. Thí dụ như ở trong chi pháp thì chỉ nói đến cái chữ hữu thôi, nhưng mà khi mà phân tích ra đó, có nghiệp hữu và có sanh hữu. Vậy thì trong cái câu thảo luận đầu tiên con xin sư phụ quan hỷ giải thích như thế nào được gọi là nghiệp hữu và như thế nào được gọi là sanh hữu, để cho chúng con rõ biết thêm. Bây giờ con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thà Giá.
Nam mô Bụt Thà Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư tăng. Kính chào tất cả chư tăng. Thân chào. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Khi nói đến hữu và quá, ở đây trước hết là chúng ta phải hiểu cái chữ hữu. Sau qua tỳ tí và vô, nó có hai nghĩa. Điều kiện trở thành thì gọi là hữu, ở đây ám chỉ cho tâm áp phù quá, tức là nghiệp hữu, hành động và sẽ tạo ra cái quả dị thời, thì cái quả dị thuộc, thì cái nghiệp dị thời đó người ta gọi là nghiệp hữu. Gọi là cầm mắt phá quá. Còn trong cái nghĩa thứ hai đó, thì cái chữ phá quá này là chỉ cho cái đã, cái đang trở thành. Cái đang trở thành ở đây tức là ám chỉ cho hậu quả dị thời. Rồi nó tạo nên một cái kiếp sống mới. Cho nên cái chữ phá quá ở trong trường hợp thứ hai này là để chỉ cho cái cội tái sanh, cội tái sanh. Mà chúng ta gọi trường hợp này gọi là upati, upati là quá, tức là sanh hữu. Bây giờ chúng ta trở lại với cái chữ hữu ở trong bài học, tức là sanh thì do duyên hữu. Còn nếu chúng ta nói theo xuôi đó là hữu duyên cho sanh, không có tái cho gia trà tí, xâm phá hoạch tí, thì cái chữ hữu mình làm duyên cho trà tí, tức là làm duyên cho cái sự tái sanh đó, thì chữ hữu trong trường hợp này phải hiểu là tâm mắt phá quá, là nghiệp hữu. Và có một điều nữa là trong cái chi pháp gọi là phá quá của duyên sinh, gọi là hữu duyên cho sanh đó, thì cái chữ hữu trong trường hợp này đừng Đức Phật mà định nghĩa ở đây là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Nghiệp thiện hay là ác đi tái sanh ở trong cõi dục, làm ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ở tu la hay cõi nhân loại, sáu cõi trời dục giới, thì như vậy đó gọi là dục hữu. Còn nghiệp thiện do cái sự chứng đắc thiền sắc giới, nghiệp đó dẫn đi tái sanh về cảnh giới phạm thiên sắc giới, thì như vậy đây được gọi là sắc hữu. Cũng là nghiệp thiện, nhưng mà đó là cái sự chứng được các thiền vô sắc, tạo ra cái quả trục sinh để tái sanh làm phạm thiên của vô sắc, thì như vậy cái nghiệp đó, cái nghiệp mà cho tái sinh của vô sắc thì chúng ta gọi là vô sắc hữu. Đó là chúng ta lý giải theo điều mà Đức Phật đã trình bày ở trong bài học mà chúng ta vừa đọc. Còn nếu mà chúng ta nói theo chú giải thì ở đây các vị A-la-hán các ngài còn giải thích với một cái danh từ gọi khác. Khi mà đề cập đến hữu hay là nghiệp hữu ở đây đó, là chỉ cho thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu và ý nghiệp hữu. Nghiệp thiện hay là ác mà được tạo bằng thân gọi là thân nghiệp hữu. Nghiệp thiện hay là ác được tạo bằng lời nói thì như vậy gọi là khẩu nghiệp hữu. Và nghiệp thiện hay ác, tốt hay xấu được tạo bằng tư tưởng, bằng ý suy nghĩ thì như vậy gọi ý nghiệp hữu. Thì ở đây có hai trường hợp là nếu mà nói theo cái cách của Đức Phật là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, là nói theo cái cách là nghiệp đã làm thành phẩm, đã có cái quy hướng rõ ràng. Còn khi mà nói đến các vị theo kiểu các vị A-la-hán là ngày các ngài muốn đề cập đến cái chỗ là cái phương thức tạo nghiệp do thân khẩu ý, là nói theo cái cách đó. Còn ở đây là Đức Phật ngài dạy vô hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, là ngài nói đến cái nghiệp mà dẫn đến tái sanh, dẫn đến tái sinh mới liên quan đến cái vấn đề gọi là hữu duyên cho sinh. Chúng ta còn nói đến vấn đề ra nữa, cho nên ở đây nhá, chúng ta phải hiểu cả hai trường hợp, tức là thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, là cái cách mà tạo nghiệp, cái phương pháp, phương cách mà tạo nghiệp. Và chúng ta hiểu theo cái kiểu gọi là vô hữu, sắc hữu, vô sắc hữu đó, là nghiệp đã tạo ra cái sự tái sanh hay là nghiệp thành phẩm rồi. Chúng ta phải hiểu cách đó. Chi pháp thì nó nhiều đó thưa quý vị, nhưng mà chúng ta cũng dễ hiểu, dễ nhớ thôi, chứ không phải là khó, không phải là khó khăn. Khi mà chúng tôi giảng dạy trong cái môn này đó, là chúng ta buộc lòng, chúng ta buộc các vị tăng ni sinh là phải ôn bài hết, phải nhớ từng điều chi pháp, chứ không phải nghĩa suông được. Cho nên ở trong vấn đề này chúng tôi xin được phân tích để trả lời cái câu hỏi thảo luận mà đại đức Pháp Tính vừa nêu. Nói về cái vấn đề, cái danh từ gọi là hữu, nghiệp hữu và sanh hữu, thì chúng tôi không có đề cập đến vấn đề sanh hữu, bởi vì sanh hữu không phải là chi pháp này, mà sanh hữu ở trong cái khía cạnh khác. Còn ở đây chúng tôi nhấn mạnh về nghiệp hữu, đó là cái chi pháp để chỉ cho cái chi phần hữu duyên cho sanh này. Chứ nói nhiều quá thì quý vị sẽ nhầm lẫn. Cái bộ não của chúng ta, cái bộ nhớ của chúng ta, do vì chúng ta không có cái khuynh hướng để mình suy nghĩ ở trong cái pháp môn này thường xuyên, cho nên cái bộ nhớ chúng ta nó không chịu tiếp nhận. Hãy nói nhiều quá chúng ta lộn xộn lên đi. Những cái thiện pháp thông thường thì chúng ta nhớ được vì chúng ta có tu tập, còn những cái pháp mà nó thuộc về cái cách mà trình bày về cái nghĩa lý sâu sắc đó thì chúng ta không có quen với cái từ vựng, cho nên chúng tôi không muốn làm cho rối lên. Chúng tôi chỉ giảng chỗ nào mà nó cần phải ghi nhớ cho chính xác cho đó thôi. Thì bây giờ chúng tôi xin được dứt lời ở đây về cái câu trả lời này. Xin kính chỉnh đại đức Pháp Tính trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, con xin kính tri ân sư phụ rất nhiều. Sư phụ đã định hiểu về cái chữ hữu và cái nhấn mạnh về nghiệp hữu. Bây giờ thì câu thảo luận kế tiếp, con xin được thành kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Không biết đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy hay chưa? Dạ, con sa thú đại đức Pháp Đăng. Ở trong cái bài ngày hôm nay mình học với bạch đại đức thì con nghe nói có cái là dục hữu. Vậy thì con xin hỏi rằng đại đức, trong cái dục hữu này thì những cái chúng sanh tạo nghiệp bằng cách nào, do cái sự tạo nghiệp như thế nào mà sanh lại cái dục hữu này? Dục hữu này nói về những cái chúng sanh nào, và những cái chúng sanh đó là tạo nghiệp thiện hay là bất thiện mà lại sanh về cái dục hữu này. Con xin chào thỉnh đại đức.
Nếu mình nói dục, nghĩa cõi dục thì mình thấy bốn cõi khổ và 7 cõi vua dục giới, 11 cõi này chúng ta gọi là cõi dục. Bởi vì thường thường nói đến cõi khổ thì như là ngã quỷ, thì chúng ta thấy ở những loại này cũng có. Ví dụ quý vị có nghe câu chuyện ngày mất ngày Sariputta, ngày thấy con ngã quỷ đó, nó đi dài cái bờ sông Hằng mà nó khát nước đó, thì ngài biết đó là ngã quỷ này là 7 kiếp trước là mẹ của ngài. Và chúng ta cũng thấy súc sanh đó, những loài trâu bò gà vịt mèo cá cua rùa cảnh đó, thì chúng ta cũng thấy chúng sanh khổ gọi là súc sanh, nhưng mà ở trong cõi này chúng ta cũng thấy có. Nên cõi dục này đó thì chúng ta thấy có cõi vui, vui và khổ. Vui là chúng ta nói đến cõi là nhân loại chúng ta và tứ đại thiên vương đau lời đổ sức quá lạc tha quá tự tại dạ ma, dạ ma và tha quá tự tại. Thì đó là 7 cái cõi dục giới. Và khổ thì chúng ta thấy ngã quỷ cũng có ở đây, súc sanh cũng có ở đây, Atula thì chúng ta cũng thấy. Ví dụ như chúng ta nghe cái vỏ cho mặt ngựa, tiền thân của mẹ của Đức Bồ Tát. Atula thì Atula thì có chư thiên Atula và Atula thấp, Atula cao, thì chúng ta cũng nghe chư tăng cũng thường nói. Nhưng mà nếu mà nói sanh vào cái cõi dục này đó, là những cái chúng sanh mà không có chứng thiền, tạo được những thiện sự công đức như là bố thí, trì giới, tu tiến, tu thiền chỉ hay thiền quán, thiền chỉ mà không có đắc được thiền, đưa đến cận định, thì những vị này cũng sanh về. Chúng ta ưa nghe nói những cái được tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Tí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm hơi thở hoặc là niệm thể trược. Thì những cái người mà chưa có chứng thiền á, thay họ chứng thiền thì họ sanh về cõi sắc, nhưng mà không có chứng thiền thì họ sanh về cõi dục. Nên cái sự tu tiến của chúng ta đó, theo cái tân hoại mình chung á, mình chứng được thiền thì sanh về cõi thiền, còn không có chứng thiền sanh về cõi dục giới này, cõi vui dục giới. Còn nếu mà mình như là mình tính pháp thuyết pháp mà cung kính phục vụ hồi hướng phước hay tùy hỷ phước á, cải chánh tri kiến, thì sẽ cho mình sanh vào những cái cõi này, cõi dục giới này. Chỉ khi mình chứng được sơ thiền á, thì mới sanh vào cõi sơ thiền được, còn không chứng thiền thì chúng ta sanh vào cõi dục giới. Như vậy thì nhìn vào cái cõi dục giới đó, mà ưa nói cõi dục giới là cái tâm biết được nhiều cảnh, sanh được nhiều cõi, có được nhiều người. Có nghĩa là như là 7 cõi vui dục giới, nhưng mà những cái tâm kia thì nó khó có những cái tâm nào mà sanh được nhiều cõi lắm. Tâm sơ thiền sanh 3 cõi sơ thiền, tâm nhị thiền, tam thiền sanh về 3 cõi nhị thiền, tâm tứ thiền sanh về 3 cõi tam thiền, tâm ngũ thiền sanh về 7 cõi tứ thiền. Thì nhìn chung vào cái tâm á, dục á, giới á, thì biết nhiều cái cảnh, biết được nhiều cảnh, sanh được nhiều cõi, làm được nhiều việc. Cái tâm dục giới làm được nhiều việc. Còn cái tâm thiền sắc giới thì làm việc chứng và tú thiền. Còn cái tâm dục giới thì làm được nhiều việc hơn. Nên thường đa số thì chúng sanh như là mình nghe pháp, mà chúng ta nghe những câu chuyện như là con ếch mà nghe pháp thì sanh làm vị chư thiên. Hoặc là chúng ta thấy những cái câu chuyện mà những cái con người sanh nghe pháp rồi sanh được ở chư thiên, đó là những cái tâm thiện mà nó cho ra cái cảnh giới tái sanh là vào những cõi dục giới. Rồi như vậy thì nhiều khi mình thấy cái dục hữu đó làm nói đến cái đối tượng nó lấy cảnh dục, lấy cảnh dục làm cái sanh hữu. Mà chúng ta cũng ưa nghe Đức Phật này nói những cái người tu tập đó, mong mỏi sanh được cõi người hoặc cõi chư thiên nữa là cái phước bậc hạ, mong chứng được thiền sắc giới, thiền vô sắc bậc trung, mà chưa mong chứng được đạo quả là bậc thường. Thì chính chúng ta mà tu tập á, mà chúng ta chỉ ước lấy trong cái cõi dục, mà đa số cõi dục thì quý vị thấy như thế nào? Chúng sanh nó thường lấy cảnh sắc dục, thinh dục. Sắc dục là những cái màu sắc mình muốn nhìn, thinh dục là những cái tiếng mình muốn nghe, khí dục là những cái hơi mùi mình muốn ngửi, vị dục là những cái vật thực mình muốn nếm. Xúc dục là những cái vật mà đụng chạm nam nữ, hay là những vật êm ấm khả ái. Đa số chúng sanh lấy những cái cảnh sắc dục kinh tinh, dục khí, dục vị, dục xúc dục đó làm cái cảnh giới, nên gọi là dục hữu. Thì đây là những cái điều mà chúng ta nhìn vào cái tâm biết cái cảnh đó, thì theo đó là tái sanh. Chúng sanh nó lấy cái cõi dục mà làm cái cảnh giới để mình hướng đến mình tái sanh. Nên sau khi mình không chứng thiền thì đa số mình hay sanh về cõi dục. Nếu với cái thiện nghiệp, còn cái bất thiện nghiệp đó, thì luôn luôn cho mình sanh vào cũng là cõi dục, như một bốn cõi khổ: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và Atula. Còn cõi dục vui á, thì bảy cõi dục dục giới, đó là cõi nhân loại, và sáu cõi trời cao, đó là dục. Như vậy thì nhìn chung vào đó, thì nếu học trong A Tỳ Đàm á, thì ưa nói cõi dục. Cõi dục là gì? 54 tâm dục giới, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, đó là nói về dục giới. Như vậy thì nhìn chung vào là 54 tâm dục giới là những cái tâm mà nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thu, quan sát hoặc là quan sát tỷ. Thì những cái tâm đó là đa số chúng sanh ở cõi dục mà lấy cái những cái có những cái tâm đó biết những cái cảnh đó và sanh vào những cảnh đó thì gọi là cõi dục. Thì xin trả lời cho cái câu của Đại Đức Pháp Tính hỏi là như vậy. Bây giờ thì xin trả miết lại cho Đại Đức Pháp Tính ạ.
Chúng tôi vừa được biết Đại Đức Pháp Tính sẽ thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng tiếp tục điều hợp sau khi Thượng Tọa đã nghỉ giải lao với bài giảng của mình. Thì như điều mà chúng tôi hứa ngày hôm qua là chúng tôi sẽ có một vài ý phụ bổ sung thêm cho câu trả lời của các vị giảng sư, cũng nhằm cái mục đích là để soi sáng cái pháp duy khởi mà chúng ta cần phải biết. Với cái câu hỏi mà khi nãy Đại Đức Pháp Tính đã hỏi Đại Đức Pháp Đăng về vấn đề dục hữu, tạo nghiệp như thế nào để tái sanh vào cõi dục, thì Đại Đức Pháp Đăng đã trình bày về 11 cõi dục đầy đủ rồi. Nhưng ở đây chúng tôi có điều muốn gợi nhắc cho các Phật tử nhớ là chữ hữu hay là nghiệp hữu ở đây trong duyên sinh hay là duyên khởi này. Đức Phật thì Ngài định nghĩa hữu ở đây này, các vị kheo thế nào gọi là hữu? Là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tức là cái nghiệp hay là cái hành động để tái sanh về cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Rồi các vị chú giải thì giải định nghĩa về cái hữu ở đây không có lặp lại cái lời của Đức Phật dạy, mà các vị đã giải thích về cái phương cách tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, gọi là thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu và ý nghiệp hữu. Bây giờ chúng ta lấy cái này để chúng ta trả lời cho cái dục hữu luôn cả ba, thưa quý vị. Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, chúng tôi cũng nói thêm để quý vị nhớ là chúng ta tạo nghiệp có ba cách, gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, hay gọi là thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu và ý nghiệp hữu đó. Thì nghiệp chúng sanh mà tạo nghiệp để tái sanh ở trong cái cõi dục đó, để sanh trong cõi dục thì gồm có cả ba. Có những chúng sanh tạo thân nghiệp mà tái sanh về cõi thân nghiệp, mà tái sanh về cõi dục, khẩu nghiệp mà tái sanh về cõi nghiệp, tạo ý nghiệp mà tái sanh về cõi dục. chúng sinh nào có thân hành động ác thì tái sanh về bốn cõi khổ dục ở trong dục giới, còn chúng sinh nào thân hành thiện đó thì sẽ tái sanh về cõi nhân loại hay sáu cõi chư thiên dục giới. Cũng có những chúng sinh do tạo khẩu nghiệp ác mà tái sanh bốn cõi khổ, và có những chúng sanh tạo khẩu nghiệp thiện mà tái sanh về bảy cõi vui dục giới. Cũng có những chúng sanh do ý nghiệp ác khởi sanh ý nghiệp ác mà tục sinh ở trong bốn cõi khổ, như trường hợp hai vị tỳ kheo, tỳ kheo Cô Lý Á, Cô Ca Lý Cá là đồ chúng của Đề Bà Đạt Đa đó, mà khởi lên một cái ý nghĩa quý đối với hai vị thượng thủ kinh văn của Đức Phật, mà vị tỳ kheo đó phải chết sanh xuống địa ngục. Rồi có những chúng sanh mà tạo cái ý nghiệp thiện mà sanh về cõi trời, như là cõi Mắt Thất Cô Đa Lý. Công tử Mắt Thất Cô Đa Lý đã khởi lên một cái lòng tịnh tính đối với Đức Phật khi mà cậu ta đang lúc hấp hối. Cũng may lúc đó Đức Thế Tôn đi cất thực ngang nhà, và cậu ta tình cờ nhìn thấy thân tướng của Đức Phật mà cậu ta khởi tâm quan hỷ. Dù lúc đó là kiệt sức không có đảnh lễ Đức Phật được, nhưng mà chỉ khởi lên cái tư tưởng tốt đẹp, cái tư tưởng tịnh tính nơi Đức Phật, lòng tin đối với Đức Phật mà cậu ta sanh về cõi chư thiên. Thì như vậy ở cõi dục chúng ta, hay gọi là ở cõi dục chúng ta, do cái sự tạo nghiệp bằng thân bằng khẩu bằng ý mà sanh lên được cả, đó được gọi là dục hữu. Gọi là dục hữu. Dục hữu có ba là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Còn riêng về cái sắc hữu và vô sắc hữu đó, tức là cái nghiệp mà dẫn đến tái sanh về cõi phạm thiên sắc giới, phạm thiên vô sắc giới, thì chỉ duy nhất có một loại nghiệp, đó là ý nghiệp hữu, là bằng cách là tu chứng thiền định, thiền sắc giới và thiền vô sắc mà được sanh lên. Mà đắc chứng thiền thì phải bằng ý, bằng tâm ý, chứ không phải là do thân hành động hay là do lời nói. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ gì. Như vậy thì dục hữu nó gồm có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Còn sắc hữu thì chỉ bằng cách là ý nghiệp thôi. Vô sắc hữu cũng bằng cách là ý nghiệp thôi. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Đây là cái lời, một vài lời mà chúng tôi bổ sung thêm cho cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính và câu trả lời của Đại Đức Pháp Đăng. Nam Mô Bổn Thầy Gia. Và giờ đây xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng quan hỷ trở lại để điều hợp phần thảo luận tiếp theo.
Kính thưa quý thầy giáo sư, bây giờ thì xin được trở lại với đại đức Pháp Tính. Hồi nãy giờ cảm ơn đại đức Pháp Tính đã điều hộ. Xin hỏi đại đức Pháp Tính có nghe được không? Đại đức Pháp Tính có nghe được? Nếu đại đức Pháp Tính, đại Pháp Tính chúng ta đang nói về thử. Ở trong thế giới mà chúng ta đang sống đó, nó có cái hiện tượng là một người mà họ sống nhiều mặt. Ở trong tâm lý học Tây Phương họ gọi là multi personality, tức là người cũng có người đó mà có lúc thì họ rất là hiền hòa, rất là bình thường, mà có lúc họ rất là ác. Và dường như là cái thiện này nó không biết cái ác kia nó không biết cái thiện này. Thì theo Đại Đức Pháp Tính niệm, con người trong một cái dòng hiện hữu có thể có hai cái nhân cách, có thể có hai cái hành động, hai tư tưởng khác nhau hay không? Khi mà chúng ta nói về cái hiện tượng đa nhân cách, xin ý kiến của Đại Đức Pháp Tính.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa con nhờ kính đảnh lễ đến sư phụ Đại Tiêu Thượng Tọa Nhật Lãnh, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Lâm Hành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Chứng bạch sư tọa, kính thưa đại chúng, thì đối với tất cả chúng sanh ở trong đời thì luôn luôn nó có hai cái quan niệm thiện và ác, nó cứ nhập nhằng qua lại với nhau. Có những chúng sanh thì có khi người ta tạo những cái ác nghiệp, rồi có những người thì người ta cũng tạo những cái thiện nghiệp. Thì trong cái bài ngày hôm nay mình học đối với cái sanh hữu, đối với cái tái sanh này, thì cũng là do những cái nghiệp thiện và bất thiện nó cứ làm cho những cái chúng sanh ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này cứ tái sanh đi tái sanh lại hoài. Nhưng mà ở trong cái điều này nó có hai cái quan điểm. Có những người tại sao vậy? Tại vì người ta có cái quan niệm, người ta có cái quan niệm là sai lầm. Người ta nghĩ rằng là sau cái đời sống này rồi thì không còn một cái đời sống khác. Có nghĩa là người ta nói chết rồi sẽ thành đất cát bụi vân vân. Thì do cái quan niệm này thì thường thường những chúng sanh đó rất là khó tạo được những cái thiện nghiệp. Ví dụ như bây giờ tại sao mà những người Phật tử của chúng ta tạo những cái pháp như bố thí hoặc là trì giới hoặc là cung kính vân vân, tu thiền vân vân, tại sao vậy? Hoặc là sao mà mình sống bằng một cái từ tâm vậy? Tại vì mình sợ, mình sợ sau khi mình chết mình sẽ tái sanh vào khổ cảnh. Vì chính cái chỗ sợ này nên chúng ta mới tạo cái nghiệp thiện này hoặc là cái nghiệp thiện kia. Thì ngược lại mình thấy rằng có những cái chúng sanh nghĩ rằng sau khi mình chết rồi thì nó thành đất cát bụi cỏ vân vân. Thì do cái sự suy nghĩ như vậy thì rất là khó, rất là khó những cái chúng sanh đó mà sống có tâm từ với người khác. Hoặc là những chúng sanh mà có những cái sự suy nghĩ như vậy thì cũng rất là khó mà để cho những cái chúng sanh đó mà tạo những cái thiện nghiệp nào. Thì mình thấy rằng ở chung quy, ở trong cái đời sống phàm phu của tất cả chúng sanh phàm phu thì cái sự tái sanh nó vẫn tiếp diễn hoài, nó vẫn tiếp diễn hoài. Nhưng mà ở trong cái nhóm người đó thì nó có nhiều cái quan niệm nó khác nhau, nhiều cái quan niệm nó khác nhau. Hoặc là có những người quý vị thấy rằng người ta cũng chấp chặt vào cái hình thức này hoặc là chấp chặt vào cái hình thức kia. Có người thì người ta lại không có lo, không có suy nghĩ hoặc là không có suy tư về cái điều này. Nhưng mà mình thấy rằng ở đây dù cho mình có suy nghĩ hoặc là mình không có suy nghĩ gì đi nữa, nhưng mà hãy mà mình tạo cái nghiệp mà thiện thì nó sẽ cho mình những cái sanh hữu tốt. Còn nếu mà mình mà tạo những cái bất thiện nghiệp thì nó sẽ cho mình những cái sanh hữu đau khổ. Thì chính cái điều này nó cứ hiện hữu hoài. Thì có một số chúng sanh cũng như chúng ta thấy rằng ở trong cái thời xưa, ở trong thời Ấn Độ đó, thì những người mà người ta sau khi người ta lập gia đình đến một cái giai đoạn nào đó, cái tuổi trung niên, thì người ta tìm một cái khu rừng thanh vắng nào, một cái khu rừng sâu hoặc là một cái nơi thanh vắng nào, để người ta vào đó để mà người ta tu tập về thiền định. Thì mình thấy là tại sao như vậy? Tại vì nhiều khi là người ta muốn cái tâm hồn nó được yên ổn, hoặc là nhiều khi người ta do cái truyền thống hoặc là do cái phong tục. Nhưng mà khi mà Đức Phật xuất hiện thì Ngài đã chỉ rõ cho tất cả chúng sanh do cái sự chấp thủ hoặc là do cái ước muốn tái sanh nên chúng sanh đã sanh đi sanh lại nhiều lần ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này. Thì chính khi mà Đức Phật xuất hiện nên Ngài đã chỉ rõ ra được cái điều này. Nên những cái chúng sanh nào trong khi ấy mà nghe pháp của Đức Phật thì đã cảm thấy dù cho cái sanh hữu là dục hữu hoặc là sắc hữu hoặc là vô sắc hữu, có nghĩa là tái sanh lại làm người hoặc là làm các vị chư thiên khỏi dục giới, hoặc là nếu mà mình có tái sanh lên phạm thiên thì cũng còn vướng ở trong sanh tử luân hồi này, có nghĩa là vướng ở trong ba cái đường luân hồi này. Nên khi mà nghe pháp hiểu rồi thì có một số chúng sanh thì có cái sự suy nghĩ đúng đắn, tìm cái con đường giác ngộ hoặc là tìm cái con đường thoát khổ. Nhưng mà ngược lại trong đó có những cái chúng sanh do cái sự si mê quá nhiều nên không tu tập được, nên còn chấp chặt những cái phong tục này nọ, nên còn vướng lại ở bên cái bờ kia của cái sự sanh tử luân hồi. Vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã chỉ ra rất là nhiều đối với dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, và cái mà cao thượng nhất, cái mà an ổn mà tuyệt đối nhất là được giải thoát khỏi ba cái hữu này. Thành ra đó, khi mà chúng ta mà nghe pháp được cái điều này thì có những người, người ta có một cái quan niệm khác, người ta có cái quan niệm người ta muốn đi theo cái con đường của bậc thánh nhân để tìm ra cái sự giác ngộ và chấm dứt cái sự khổ. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này, theo con nghĩ rằng tuy rằng là những cái điều này đã được phơ bày ra rất là nhiều, nhưng có một số chúng sanh thì hiểu được nên thực hành theo cái đường lối của Đức Phật đã dạy, còn có một số chúng sanh thì do nghiệp lực hoặc là do cái sự si mê quá nhiều nên không có biết cách để mà tìm cái lối thoát, nên cứ bị trôi lăn ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này hoài, là chính do cái sự mà không hiểu biết hoặc là do cái nghiệp lực của chúng sanh đó quá mạnh. Thì đây là những ý con Lâm, con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng đã nêu ra, như lời của sư phụ Tề Siêu đã nói trong ngày hôm qua, hãy có một câu nào thì sư phụ cũng bổ túc. Vì vậy con, nếu mà sư phụ có ở trước máy, con xin thỉnh sư phụ quan lý bổ túc câu này cho nó được hoàn tất. Con xin thỉnh sư phụ. Nam mô Bụt Tha Giác.
Kính bạch chúng ta cái quý vị, chỉ khi nào mà chúng tôi có lắng nghe được cái câu hỏi và chúng tôi có cái ý để bổ túc thì chúng tôi mới làm. Hôm nay cũng thú thật là vì khuya nay chúng tôi phải đi Sài Gòn để ngày mai dạy. Ở học viện chúng tôi lo sắp xếp một ít hành lý, cho nên chúng tôi không có nghe rõ câu hỏi. Em xin được thông qua. Và bây giờ xin cung kính thượng tọa Giác Đẳng trở lại nữa cả nhà.
Sao sư thượng tiên sư của tổ sư, xin được trở lại với đại đức pháp tăng. Xin hỏi đại đức pháp tăng có bên con có đã có bằng chứng máy không? Dạ, đại đức pháp tăng, mình nói như vậy là một con người mà thường làm thiện ấy, thì họ sẽ rất là thiện. Còn con người thường làm ác thì họ là người ác. Nhưng mà nếu một người mà họ có thiện có ác thì con người họ như thế nào? Xin tình ý kiến đề xuất ra.
Dạ, đọc pháp đăng cho Minh Lễ Đức Tam Bảo. Bên Minh Lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, đăng đại đức Minh Lành Đức Pháp Tính cùng với chư tôn Đức Tăng. Xin chào quý vị cô sư nữ, xin chào Phật tử. Trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì thật sự thì quý vị thấy cái con người chúng ta thì có thiện có ác lẫn lộn rất là nhiều. Chứ thật sự nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta sống thiện không thì cực kỳ khó. Đó là chúng ta phải tu thiền quán, chúng ta phải chánh niệm liên tục thì chúng ta mới có cái tâm thiện. Còn mình sống ở nhân loại này thì nhất là những cái vị chúng ta thấy những cái vị thánh đã đắc đạo rồi, đắc quả rồi thì những vị đã hạn chế bớt những cái bất thiện. Chứ còn kẻ phàm phu mà chưa chứng đắc thì chúng ta cũng sống bằng những cái tâm tham. Ví dụ mình ăn cái gì ngon mình cũng thấy thích, đó là cũng tham. Mình cũng hay bực bội, khó chịu đối với những người xung quanh, đó là những tâm sân. Đa số thì chúng ta thấy con người của mình sanh làm người thì cái thiện ác nó cũng có, nó cũng có cái quả mà nó cũng mình cũng đang làm cái nhân, thành ra chúng ta cũng đang làm những cái nhân thiện cũng có và nhân bất thiện cũng có. Qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì nói rằng cái người mà chúng ta mà làm thiện thì vậy là còn làm vừa thiện vừa bất thiện sao? Thì cái thánh cuốn Chúng Sanh Là Danh Thú cũng có nói nếu mà mình làm thiện đó thì vừa có thiện vừa có ác á, thì giống như cái câu chuyện mà chúng tôi còn nhớ trong trong những cái câu chuyện mà của một cái con một cái vị chư thiên mà ở trên cái Hy Mã Lạp Sơn có một cái rừng xoài, sở hữu cái rừng xoài. Nhưng vị này ban ngày thì là vị chư thiên, một đêm thì vị này lại móc thịt của mình ăn. Thì ở trong đó thì nói lại là cái vị này là làm quan nhưng mà ăn hối lộ. Nhưng có lần đó người ta cho cái vị này dĩa xoài, nên vị này mới cúng dường cho cái người tu Bắc Quan Tây Giới. Sau này sanh lên làm vị chư thiên ở khu rừng xoài đó, nhưng mà ban ngày là vị chư thiên, nhưng mà ban đêm thì lại móc thịt của mình ăn. Hay là chúng ta cũng nghe nói rằng những chúng sanh mà sanh về cõi trời mà có cũng có thiện cũng có bất thiện nữa, đó là những cái vị mà dương dương đó, có nghĩa là nửa tháng thì làm chư thiên, nửa tháng làm những cái vợ toa hành hình những tội nhân dưới địa ngục. Mà chúng ta thấy nhiều khi chúng ta không có học và chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta nghĩ rằng diêm vương đó là những người ở dưới địa ngục hành hình tội nhân. Nhưng mà thật sự ra thì ở trong cái cuốn Chúng Sanh và Sanh Thú đó thì có nói rằng chúng sanh đó là chư thiên, nên chư thiên nó có thần thông, nên khi mà những cái vị đó xuống dưới địa ngục mà hành hình đó, mình từ mình chối cái tội đó, thì vị này giống như là giống như dùng cái con mắt mà nhìn mình là bốc cháy, mình phải bốc cháy lửa thiêu mình vậy đó. Thì những cái vị đó là những cái vị diêm vương, đó là những vị có thần thông. Thì như vậy thì đa số những cái vị chư thiên mà vừa làm thiện vừa làm ác á, thì sanh làm vừa làm chư thiên mà vừa làm những cái vợ to để hành hình những cái tội nhân, hoặc là những cái yama diêm vương, đó là hành hình những cái tội nhân, thì trong kinh nói là như vậy. Nhưng mà nếu mà những chúng sanh mà làm thuần thiện thì sanh về những cái tội, những cái cõi trời, những cái cõi trời mà hưởng phước có nhiều hơn. Nhưng mà những cái vị chư thiên mà trong đời sống có vừa có làm tội vừa có làm phước thì sanh làm chư thiên thấp, thì lại làm diêm vương để hành hình tội nhân. Còn đa số chúng ta ở cõi nhân loại này thì quý vị thấy mình cũng có thiện nghiệp và cũng có ác nghiệp. Thiện nghiệp ác nghiệp cũng có tổ sanh. Ví dụ chúng ta nghe ngày Siêu Quý Lý thì ngài cũng là vị có nhiều cái phước, nhưng mà ngài cũng ở trong cái thai tạng, cái bào thai 7 năm 7 tháng, mẹ đau bụng 7 ngày mới sanh ra được Siêu Quý Lý. Thì Đức Phật cũng cho biết rằng cái đó là cái thiện nghiệp mà là ngài tạo, nhưng mà rồi cái nghiệp bất thiện ngài tạo bây giờ cũng có cơ hội để tổ sanh. Thành ra ngay hiện tại kiếp này thì chúng ta cũng thấy nhiều khi mình cũng buồn giận, hoặc là mình cũng có những cái hành động tội lỗi, nhưng mà rồi mình cũng có tu tập. Chứ thật sự ra nếu mà mình tu tập mà coi như là chánh niệm tỉnh giác liên tục thì mới có những cái tâm thiện hoàn toàn. Chứ còn nếu mà mình thất niệm thì cũng có những cái tâm bất thiện nó sanh khởi. Nên quý vị thấy cũng như là nhiều cái câu chuyện mà Đức Phật ngày nói đó, như là ngày Kundathana đó. Chư tăng mà nói ngài cũng chống cả là bằng những cái tâm sân. Đức Phật ngài nói hãy lặng lờ như thể trung tâm niết bàn tự tại bước chân, người đâu tranh cãi chẳng ngăn được nào nào, mà hãy yên lặng như cái chung bể thì mới thoát khỏi được cái nghiệp. Vì cái nghiệp quả ngày xưa đó bây giờ mới trổ sanh ra như vậy. Như vậy thì thật sự ra trong câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con không hiểu cái ý Thượng Tọa muốn hỏi như thế nào, để định nghĩa như thế nào. Nhưng mà thật sự ra thì theo con hiểu được cái câu của Thượng Tọa hỏi là chúng sanh mà tạo thiện tạo bất thiện như vậy thì như thế nào. Thì con xin thưa là đối với cái người mà thật sự tu tập thiền quán mà chánh niệm tỉnh giác liên tục thì mới không có tâm bất thiện. Chứ còn đối với chúng ta thì cũng có tâm thiện, tâm bất thiện nó sanh khởi như vậy. Nên khi chúng ta sanh một cõi dục thì cũng có cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp trổ sanh với chúng ta. Thì con xin trả lời cái câu của Thượng Tọa Giác Đẳng là như vậy. Bây giờ thì nếu có gì cần trình bày thêm thì cũng tỉnh hai vị Thượng Tọa trình bày thêm, mà con xin được biết lại.
Kính bạch Thượng Tọa Thầy Sư, không biết là Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa có ở trước máy thì xin liên trở lại với Thượng Tọa. Biết là hôm nay giờ Phật. Bạch Thượng Tọa, nãy giờ chúng ta có đi trở lại với ý nghĩa của chữ hữu. Chữ hữu trong tiếng Phạn là phá quát. Thì chúng ta học tiếng Phạn thì chúng ta hiểu cái ngữ căn của chữ phá quá là gì, ý nghĩa là gì. Nhưng mà nếu có cái định nghĩa nào trong tiếng Việt của chúng ta mà gần nhất cái chữ phá quá thì ngoài chữ hữu ra thì chữ tọa có cái điều gì mà chúng tôi biết là chúng tôi cảm thấy là nó gần hơn, nó dễ hiểu hơn cho người Việt Nam của chúng ta hơn là danh từ hữu quá chuyên môn không? Xin được trình bày chữ tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe chúng tôi nói liên tục không? Không hiểu là nghiệp chướng hay là ác ma quấy phá không biết. Khi mà chúng tôi nghe các vị khác nói chuyện thì nghe rõ, nghe liên tục. Đến khi mà nghe câu hỏi, cái giờ cao điểm, cái giờ trọng điểm thì lại bị gián đoạn. Chúng tôi nghe tiếng được tiếng mất, nên không hiểu gì hết. Khi nãy cô Anicha có phát trên đây một câu hỏi, không biết đúng cái câu của thượng tọa Dục Đẳng hỏi hay không. Một từ dịch của chữ Pháp Hóa dễ hiểu nhất trong tiếng Việt, ở đây thưa quý vị, nếu một từ dịch cho cái chữ Pháp Hóa cho nó gọn và nó đủ nghĩa, thì ngoài cái chữ hữu ra chúng tôi không còn thấy cái chữ nào khác lại để dịch nữa. Nhưng mà chữ hữu nó lại là một Hán Việt, thành thử ra có đôi khi Phật tử chúng ta không có quen nghe cái từ Hán Việt thì chúng ta lấy làm khó. Và nếu mà chúng ta dịch theo cái nghĩa nôm để chúng ta hiểu đó, thì chữ Pháp Hóa ở đây bác Phạm Kim Khách dịch là cái điều kiện trở thành, chúng ta gọi là cái điều kiện trở thành hay là cái sự trở thành, thì khó mình. Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà nói cái điều kiện trở thành đó là chỉ cho nghiệp hữu, và sự trở thành ở đây là chỉ cho sanh hữu, thì chúng ta phải xài trong cái nghĩa cặp gọi là tâm bát pháp hóa, là điều kiện trở thành hay là nghiệp hữu. Còn Upatip Pháp Hóa dịch là sự trở thành hay là sanh hữu. Do đó cho nên cái chữ Pháp Hóa chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải tập làm quen với cái chữ hữu. Như vậy thì cái chữ hữu trong tiếng Hán nó rất rộng thưa quý vị. Chữ hữu có nghĩa là có. Chữ Pháp Hóa từ cái động từ Pháp Hóa Tí cũng có nghĩa là có, mà cũng có nghĩa là trở thành, mà cũng còn có nghĩa là nữa.
là có trở thành. Chúng ta xài trong ba cái nghĩa đó. Thực ra khi mà dịch cái tiếng Bali gặp cái chữ phá quá hay cái động từ phá quá tí từ cái ngữ căn gọi là phu u a quá, nó biến thành a quá, thì gặp cái chữ cái căn phu này xài rất là nhiều nghĩa, nghĩa là ở đây chúng ta khó mà nói được một từ dịch mà có thể dễ hiểu nhất trong cái việc chúng ta khó. Nếu mà kể ra nữa thì có lẽ làm cho sẽ làm cho Phật tử chúng ta bị rối, rối nhiều lắm thưa quý vị. Gia ni thất phu ta ni, chữ phu tá ở đây đó, mà theo trong quyển Nhật Hành Lương Hòa Thượng Hô Tông á, thì ngài không có dịch, ngài để hạng phu tá nào là chữ thiên, ngự kinh, cổ trời vân vân, thì ngài chỉ để chữ phu tá thôi, chữ phu tá thôi, ngài phiên âm đọc là chữ hạng phu tá. Nhưng mà thật sự ra chữ phu tá ở đây nha, nó từ cái nó cũng từ cái căn của căn phu mà ra cả, là chỉ cho cái chúng sanh, một chúng sanh phi nhân hay là chúng sanh trong cõi người đều gọi là phu tá, đều gọi là phu tá. Do đó cho nên cái căn phu này đó, nếu mà chúng ta xài cái động từ phá quá tí hoặc là danh từ là phu tá hoặc là chữ phá quá, chúng ta đều xài tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta dịch nghĩa. Cho nên ở đây đó không có xài được một chữ đâu, chúng ta không có một từ để mà dịch được. Nhưng mà nếu dịch ở trong cái bản kinh thập nhị duyên khởi thì chúng ta nghĩ rằng chữ hữu là cái chữ đó gọn nhất và chữ đó là nó đủ nghĩa nhất. Nhưng mà đối với người mà chưa quen cái từ hữu ở trong cái tiếng Hán, thì ở trong cái Hán Việt Phật học, thì ở đây chúng ta lại cũng là một vấn đề nó xa lạ nữa. Nhưng mà bây giờ nếu thêm một từ khác thì chúng ta lại xa lạ thêm nữa. Dù cho có một cái từ nào khác thì nói nó cũng không tròn ý được. Cho nên ở đây trong câu hỏi này thì chúng tôi xin được trả lời góp ý để chúng ta vấn đề để dịch là cái chữ hữu. Chữ hữu. Rồi nếu mà chúng ta muốn cắt nghĩa ra để cho hiểu thì chúng ta giải nghĩa, lý giải thêm. Còn nếu mà chúng ta gọi là dịch thì chúng ta lấy chữ hữu thôi. Chứ từ chữ hữu mà chúng ta dịch ra cái nghĩa Việt mà cho nó dễ hiểu nhất trong tiếng Việt và cho nó chuẩn xác thì khó quý vị. Dễ hiểu nhưng mà nó không có chuẩn, nó không có chính xác. Mà nếu mà nói cho chính xác thì nó không có dễ hiểu được. Thì chúng tôi cũng xin thưa cái câu trả lời này là như vậy. Nam Mô Bổn Thầy.
Câu cuối cùng thì xin được trở lại với đại biểu Pháp Tính. Thưa đại biểu Pháp Tính, có bạn ở đó không? Nếu đại biểu Pháp Tính có bạn ở đó, xin đại biểu Pháp Tính cho mình chưa biết. Vậy thì đại biểu Pháp Tính, thưa đại biểu Pháp Tính còn có mặt ở trước mắt không? Xin thưa đại biểu Pháp Tính. Một lần nữa xin được hỏi đề đi Pháp Tăng có mặt ở trước máy không? Nếu đề đi Pháp Tăng còn có mặt trước máy thì xin thỉnh đề đi Pháp Tăng. Dạ vâng. Đề đi Pháp Tăng, khi mà đề cập đến chuyện tạo nghiệp, có người họ hay để ý vào từng việc làm của mình. Ví dụ như là lời nói, hành động, ý nghĩ. Cũng có người nói rằng mình để ý như vậy thật sự là nó phiền lắm, mình không thể biết được mình làm cái gì. Thay vào đó thì mình nên có cái ý hướng làm cái gì tốt thì mỗi thứ khác nó sẽ tốt. ví dụ như là có những người họ thích phát triển ngôi chùa, hay là họ thích phòng pháp, hay là họ thích lo lắng cho giới thanh niên, hay là họ thích chăm sóc cho những người lớn tuổi. Và khi mình đi theo những ý hướng đó thì mọi việc rất là tốt. Thì theo Đại Đức Pháp Đăng, để cái hành động của mình trong đời sống hàng ngày được tốt, mình nên xem xét từng cái cử chỉ nhỏ nhặt, hay là mình nên có cái khuynh hướng tổng quát. Và từ khuynh hướng tổng quát đó thì con người mình sẽ theo đó mà nó tốt. Xin ý kiến của Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, nếu mà nói rằng cái người Phật tử, ví dụ như nếu mình có một cái hình ảnh chung, là ví dụ mình muốn xây dựng ngôi chùa, mình đang khởi công mình làm như vậy, thì mình đầu tư vào cái việc mà lo lắng cho cái việc suy nghĩ cho việc công trình xây chùa, hoặc là mình có thể làm nhiều cái chuyện cũng được. Ví dụ như mình xây thiền đường, hoặc là mình nuôi dạy trẻ mồ côi, hoặc là mình giúp đỡ cho người nghèo, thì tùy cái điều đó mình làm, mình suy nghĩ tới điều đó nhiều đó, thì cái đó cũng là một cái việc thiện mà mình làm với cái chiều hướng theo một chiều. Còn nếu một cái người Phật tử mà kiểm soát á, thì mình thật sự ra thì cái tâm bất thiện nó sanh lên rồi cái tâm thiện nó mới có, quý vị. Chứ không phải là nếu mình tối ngày mình nói rằng mình nghĩ điều thiện đó, thì chỉ khi nào mình tu tập cái đề mục thôi. Ví dụ mình tu tập đề mục đi đứng nằm ngồi, chứ còn thật sự nếu mình vừa rồi thất niệm đó, thì cái một cái tâm bất thiện nó sẽ sanh lên, rồi cái tâm thiện mình thấy được những cái tâm đó là không có tốt, thì mình diệt trừ nó. Chứ còn thật sự đó, mình chỉ biết tâm nó chỉ biết có một cảnh thôi. Mà nếu có tâm thiện đó, thì không có tâm bất thiện, mà hết có tâm bất thiện thì không có tâm thiện. Mà thường thường cái tâm bất thiện nó có mặt rồi, cái tâm thiện nó sanh lên, nó biết được cái tâm bất thiện nó có mặt. Chứ còn cái tâm bất thiện thì nó không biết được. Nó có một điều như vậy đó. Ví dụ mình thấy ví dụ mình suy nghĩ một cái hành động nào không có tốt đi, hoặc là mình có tâm ganh tị đật đố đi, nhưng mà khi mình cái tâm thiện nó sanh lên thì nó biết những cái tâm ganh tị đật đố nó không có tốt. Chứ đó, lúc đó gọi là mình có cái tâm thiện để nó biết cái tâm bất thiện. Chứ còn thật sự cái tâm bất thiện lúc bây giờ nó có đó, là nó do phi vô tạm với quý phóng vật mà nó sanh lên. Rồi cái tâm thiện nó sanh lên sao nó biết được cái tâm bất thiện đó. Nên ví dụ nếu chúng ta nói để mình có tâm thiện không á, mà nói đúng theo Aridam á, thì mình phải tu tập liên tục. Còn bây giờ ví dụ mình nói mình tại sao chúng tôi nói quý vị suy nghĩ về cái làm chùa đi. Ví dụ chúng tôi lúc mà xây dựng chùa, chúng tôi suy nghĩ ban ngày làm cũng đang tập trung làm, ban đêm thì suy nghĩ mai làm cái gì. Suy nghĩ xong rồi mình nằm mình ngủ như vậy, rồi sáng ra mình bắt đầu mình bắt tay vào làm từ sáng tới chiều tối. Thì cái đó là mình có cái tâm hướng theo cái việc làm thiện, mình đang làm mình suy nghĩ theo cái chuyện đó. Còn nếu mà ví dụ như mình không có việc gì để suy nghĩ hết á, thì thường có cái tâm bất thiện nó sanh lên, thì cái tâm thiện nó sanh sao nó thấy được cái tâm bất thiện đó, rồi mình mới ngăn chặn cái tâm bất thiện đó, mình duy trì cái tâm thiện. Nên bình thường mình mới nói những cái đề mục trì niệm cho mình nương vào, như là niệm Phật. Niệm Phật mà như mình cứ niệm thầm là Bút Thô Đức Phật trọn lành như vậy đó. Hay là mình niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới. Ví dụ suy nghĩ về năm giới, mình suy nghĩ giới nào của mình như sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rượu. Rồi mình suy nghĩ về những cái giới như vậy đó. Hoặc là mình niệm chư thiên, mình niệm gì đó thì mình cột cái tâm mình vào đó. Mà đa số thì mình phải chọn cái đề mục như đi đứng nằm ngồi. Mình quán cái đại quan nghi là đi đứng nằm ngồi, vô cái kiểu quan nghi là co tay giữ tay. Nếu mình có tu tập thường á, thì cái tâm mình khi mà suy nghĩ đến cái hành động xấu á, thì mình biết được nó, mình mới quay trở lại. Chứ còn thật sự ra nếu mà nói cái tâm thiện mà mình biết cái gì là cái tâm gọi là gì cái thiện, khi mà tâm nào mà có cái việc mà không có tham sân si, đó là tâm thiện. Nên thường thường quý vị thấy mình không có chánh niệm thì cái tâm si nó sanh lên, mình không biết, nó gọi là cái tâm mình sanh lên là không biết gọi là tâm si. Tâm mà tham là mình thấy cái gì mình ưa thích luôn, thậm chí ví dụ mình thích coi một bộ phim, hoặc là thích ăn một món ngon nào đó, mình ưa thích ăn như vậy, nó cũng là cái tâm tham. Chứ nó không phải là cái loại tâm thiện. Thành ra nhiều khi quý vị thấy mình sống mình hiểu được như vậy đó, thì mình mới thấy mình phải có cái gọi là cái tưởng thiện đó, như là kiển tưởng, ly dục tưởng, vô hận tưởng và bất hại tưởng. Ly dục tưởng là mình không có tưởng đến dục. Nên bình thường mình thấy trong cái cuộc đời mà tu tập của mình á, thì mình phải tu tập cho nó quen, mình phải có một cái đề mục mình tu. Rồi cái tư duy của mình nó là mình tư duy đến thiện chứ đừng tư duy bất thiện. Tại vì mình tư duy thiện nên ta, trong cái bài kinh Gầm Mối có nói ban đêm ban phun khói, ban ngày chiếu sáng. Ban đêm mình suy nghĩ chuyện gì thì ban ngày mình hành động cái chuyện đó. Hoặc là mình suy nghĩ chuyện gì mình sẽ hành động theo cái chuyện đó. Thì đa số là như vậy. Nên bình thường mình có thể làm một cái việc thiện gì đó. Ví dụ như mình ngồi mình dùm tắt ý, một ngày mình coi mình ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ, mình đi ra kinh hành, mình coi cuốn kinh nhận nào đó. Nếu mình tắt ý như vậy thì mình làm hết chuyện này đến chuyện kia, nó cũng là thuộc về tâm thiện. Còn nếu mà mình không có việc gì làm, có nhiều khi mình thích đi đá banh, hoặc thích đánh cầu, thích đi coi tivi, thích ăn kem, thích nhảy đầm này kia nọ, thích đi đánh bài thì mình cũng thích vậy. Nhiều khi mình thích đó thì mình khi mà mình thích đó mình không có biết được cái đó là cái bất thiện. Bởi vì khi mình mới chia ra cái tưởng thiện hay cái tưởng bất thiện, cái tưởng thiện là cái suy nghĩ tốt đó, là mình đi làm cái việc tốt đó. Nên thường thường quý vị thấy cái tuệ nó có hai phần là tư duy và cái hiểu biết. Tư duy như là chánh tư duy, là chánh kiến, là cái sự hiểu biết đúng đắn. Chánh tư duy là suy nghĩ đúng đắn. Chính cái nghĩa khi mình suy nghĩ đúng đắn là mình suy nghĩ ngày mai mình phải làm việc gì. Ví dụ như 9 giờ, 10 giờ mình ngồi thiền, rồi 11 giờ mình đi kinh hành, 12 giờ nấu cơm ăn, rồi 1 giờ mình nghỉ, 1 giờ rưỡi mình thức dậy, rồi mình coi kinh, mình có sắp xếp như vậy đó. Thì mình mới có thể cái tâm hướng thiện đó, nó theo cái chiều hướng thiện như vậy đó. Mình làm hết chuyện này đến chuyện kia. Bởi thường thường mình hay nghe các ngài nói là tâm của mình không có ưa thích điều thiện đó, thì nó sẽ ưa thích điều ác. Thành ra nhiều khi mình thấy khuynh hướng tâm mình nó có thể có thiện ác đó, nhưng mà mình sống, ví dụ mình hạ quyết tâm một ngày hôm nay mình phải làm một cái việc gì đó, thì mình chủ yếu mình làm cái việc đó. Nếu cái việc đó là cái việc tốt thì mình chủ yếu như vậy, thì cái hướng tâm thiện của mình suy nghĩ đúng đắn, rồi mình bắt đầu mình mai mình thức dậy mình hành động cái việc đó, mình làm cái việc đó cho xong cái việc đó. Còn nếu mà mình nói để cái tâm thiện của mình ở trong cái đề mục đó, thì mình phải chọn cái đề mục mình tu. Ví dụ mình chọn đề mục mà xác định tứ đại đi, lúc mình đi mình biết đứng biết tứ đại, biết đất nước lửa gió, hoặc là mình xác định bốn đại, bốn quan nghi đó, đi đứng nằm ngồi mình biết mình đi, lúc nằm cũng biết mình đi, đứng biết đứng, nằm biết ngồi, biết ngồi như vậy đó. Nhưng mà thật sự nếu mình không có cái hiểu biết đúng đắn thì mình thấy nó cũng buồn tẻ lắm. Ví dụ đi mình thấy đi thôi, đứng thấy đứng, nằm thấy nằm, ngồi thấy ngồi thôi, mình cũng thấy buồn tẻ. Nhưng mà thật sự là khi mình hiểu được cái tâm nó biết một cảnh thôi. Ví dụ như tâm mình biết đi á, mà không có biết buồn, bây giờ mình có biết đi vậy thôi, đứng nằm ngồi. Nhưng mà nếu mình chỉ suy nghĩ mình tu tập cái đi đứng nằm ngồi vậy nó buồn tẻ lắm. Nhưng mà thật sự là cái tâm của mình chỉ biết một cảnh thôi, mình đang niệm đi á, thì mình cũng không có chuyện vui chuyện buồn gì hết, mình chỉ biết mình đang đi thôi. Đang đứng mà biết đứng thôi á, thì mình chỉ biết mình đang đứng thôi, mình suy nghĩ đang đứng, tôi đang đứng, tôi đang đứng như vậy, hay là cái thân của mình đang đứng như vậy, cái thân mình đang trụ vững như vậy, thì mình cứ tập trung như vậy. Đó là một cái tâm biết cái cảnh đó, nó cũng là cái tâm tu tập. Thì con xin trả lời cho cái câu thần đổi đẳng như vậy. Bây giờ xin trả biết là thần đổi đẳng ạ.
Sa thú kính thiền là chúng ta xin câu trả lời cho đề đề không tính thật kết thúc phần thảo luận hôm nay của dùng Phật Thánh Buddha Dhamma. Bây giờ chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay có một bản tin do Như Quang chuyển ngữ. Bản tin này đề cập đến một ngôi chùa ở tại Campuchia cố gắng trong nỗ lực để bảo vệ rừng của nhà chùa, và đây là một điều mà người ta tin rằng cần thiết ở trong giai đoạn hiện tại trước sự khai phá một cách vừa bãi nặng, phá rừng đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Mời quý vị nghe bản tin này qua lời đọc của Anicha.
Nam mô Phật Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin theo gương Đức Phật bảo vệ rừng. Bombay, Campuchia, ngày 30 tháng 8 năm 2011. Tham Son và các bạn đồng phạm hạnh ngụ gần ngôi chùa Samrao trong một thập niên đã sở hữu một khu rừng hơn 44.000 mẫu Anh, được biết tên là So Rukovon, được hoặc đơn giản hơn là Tăng Lâm. Đến nay khu rừng xem có vẻ như là một khu vườn tĩnh lặng, nhưng không phải lúc nào cũng như thế. Sư Tha nói, cách đây không lâu cảnh sát và binh sĩ đã đến đây để trộm gỗ. Tôi sẽ khuyên họ dừng lại nếu họ lắng nghe. Sư nói, nhưng nếu họ không nghe, tôi sẽ lấy đi cưa và vũ khí của họ. Sư cho biết bản thân của sư và các thành viên khác của cộng đồng Phật giáo đã thành công trong việc bảo vệ rừng bởi vì họ tôn kính những biểu tượng tinh thần. Nhưng những kinh nghiệm của sư trước khi thành một nhà sư cũng giúp ích cho sư. Những người lính không đe dọa được tôi bởi vì tôi cũng đã từng là một người lính. Sự khẳng định này giúp cho việc gìn giữ rừng, cho việc sử dụng của đôi bên, chư tăng và cộng đồng địa phương. Giờ đây, sự nỗ lực có thể đem lại một sự thu hút cho đất nước Campuchia. Tăng Lâm là một trong 13 khu rừng cộng đồng, tổng số lên là 250.000 dặm vuông tại tỉnh Odomiche, nơi mà giá trị chống lại sự biến đổi khí hậu đang được thị trường hóa tại thị trường quốc tế về tích dụng, gọi là tín dụng tránh phá rừng. Điều đó có nghĩa là Campuchia hiện hy vọng sẽ được người ngoài trả tiền cho việc không đốn cây rừng của họ. Thị trường chứng khoán dựa trên sự kiện rừng hấp thụ một lượng khí carbon. Nỗ lực này đã để kiềm chế gia tăng lượng khí CO2 qua việc bảo quản đất rừng càng ngày càng tốt. Sư Tha công nhận rằng khoa học về khí hậu còn mới mẻ đối với chư tăng tại đây, nhưng sư hiểu nhiều về việc biến đổi khí hậu đe dọa cho xứ sở của sư, do hầu hết người nơi đây sống nhờ đất đai. Và sư nói bảo vệ rừng luôn luôn quan trọng trong truyền thống Phật giáo. Chính dưới một cội cây, Đức Phật đã ra đời, thành đạo và viên tịch, sư nói. Vì vậy, cũng như Phật, sư dành phần lớn thời gian của mình để tổ chức những nghi lễ dưới tán rừng. Tuy vậy, những ngôi chùa thiên nhiên rất khó tìm thấy ở Campuchia. Hơn 1/5 rừng đã bị chặt đốn trong khoảng 20 năm qua. Ngày nay, việc khai thác gỗ quy mô đã giảm thiểu, nhưng con số bán gỗ vẫn tiếp tục, ngay cả trong những khu vực được bảo vệ. Khi chuyện như thế xảy ra, người dân địa phương không còn được lợi ích gì từ rừng. Tại Tăng Lâm, một số cư dân vẫn có thể chia sẻ lợi nhuận từ rừng và vẫn có thể giúp cho việc theo dõi và bảo vệ rừng. Thiện nguyện viên 34 tuổi Cho Chung nói với chư tăng đã dạy cho ông về việc bảo tồn. Khi còn trẻ, ông chỉ nghĩ đến việc đốn cây vì lợi nhuận, nhưng dần dần ông nhận ra rừng rất quan trọng cho xã hội. Việc phá rừng rất phổ biến trong vùng. Vào các thập niên gần đây, tỉnh Odomiche là nơi lẩn trốn của tàn dư sát nhân Khmer Đỏ trong gần 20 năm sau khi chúng bị lật đổ vào giữa thập niên 70. Trong những năm đó, họ tài trợ cho loạn quân bằng cách bán gỗ cho quốc gia lân bang Thái Lan. Ngày nay khu vực này vẫn còn nghèo và bị cô lập. Điều này làm cho việc khai thác gỗ bất hợp pháp trở nên hấp dẫn. Tín dụng carbon căn bản chỉ là ban thưởng cho những bảo vệ, cho việc bảo vệ rừng. Theo một ước tính, các khoản tín dụng có tất cả là 13 khu rừng có thể có giá trị lên tới 50 triệu đô la trong vòng 30 năm. Tuy nhiên, quá trình tín dụng carbon chưa được kiểm tra rộng rãi và các nhà phê bình lo ngại có thể đưa đến việc tham nhũng. Kai Thon, một nhà lãnh đạo địa phương trong một ngôi làng gần Tăng Lâm, nói rằng ông không chắc cộng đồng của ông sẽ được nhìn thấy bất kỳ lợi nhuận nào. Ông nói, đồng tiền có thể đến tay nhân dân hoặc có thể đến tay những người tham nhũng, rồi chúng ta sẽ thấy. Một đại diện của chính phủ gần đây đã tới khu vực để
đảm bảo người dân rằng họ sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận này. Nhưng thái độ hoài nghi là trở ngại, và sư Tha Son lo ngại rằng nó sẽ gây ảnh hưởng khó khăn trong việc thuyết phục một số người dân Campuchia về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng. Nhưng ông nói rằng ông vẫn quyết định dù bất cứ trở ngại nào. Tôi quyết định trở thành một nhà sư vì người Campuchia. Chúng tôi tin rằng đó là một nhiệm vụ của một số thanh niên để giữ gìn tôn giáo và tẩy sạch tội lỗi của cha mẹ của chúng tôi. Đối với sư Tha, những tội lỗi gồm việc ngược đãi rừng của thế hệ trước. Sư nói rằng sư quyết tâm gìn giữ Rakhavon Son cũng như gìn giữ đất rừng ở phía bắc Campuchia trong khả năng sư cho việc sử dụng và chiêm nghiệm tâm linh. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con kính thỉnh. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với chương trình Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con Nhật Quỳnh, con kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con kính chào quý vị trong rừng. Dạ, con thỉnh mà sư không có trở lên, chắc có lẽ sư bị rất mất. Dạ, con thay mặt đạo tràng xin giới thiệu ngày mai chúng ta sẽ được nghe Thủ Dương Hữu do Đại Đức Phát Tính thuyết giảng. Nam Mô Bụt Tha Giá. Con Nhật Quỳnh, thay mặt đại chúng tâm rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặm chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Hợp Xướng Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Con xin hồi hướng phước lành nà. Phật đạo trong biến thành.